rất nhiều. Một tình yêu ôi quá huyền diệu, vì yêu thế nhân tội tình, còn Thiên Chúa hy sinh chịu chết. Chúa yêu con thật nhiều, một tình yêu chẳng hề đổi thay. Bao lầm lỗi khiến con xa tình Ngài, Ngài vẫn chờ, vẫn đợi con trở về. Lạy trái tim Chúa, nhân từ thiếu Chúa, đầy lòng khoan dung hằng luôn tin chung. Xin cho con biết trên thân nơi Ngài, tội lỗi của con và cả thế giới. Một lòng sám hối Chúa ơi, một lòng sám hối cuối xin Ngài xót.
Không biết sáng nay các anh chị đi lễ có thấy nhắc đến chị Fortuna không? Riêng em thì tại nhà thờ chính tòa Los Angeles hôm nay không hề nhắc đến chị Thánh, dù là lễ nhớ không buộc đi nữa, nhưng mà họ lại đi lại nhắc đến một vị chân phước, không nhắc đến vị Thánh, nhắc đến một vị linh mục chân phước. Nó hay như vậy. Rồi em cũng nghe thấy là ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, có hai chị sáng nay cũng đi lễ ở Việt Nam cũng không thấy gì nói đến chị Faustina gì hết. Mà trong khi chúng ta thấy chị Faustina bây giờ nổi tiếng khắp thế giới không? Kể cả Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cũng nhắc tới rồi, kể cả Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc tới, mà các vị linh mục của chúng ta thì như thế đấy. À, và vì thế nên các anh các chị biết được là lúc đầu đó, nếu không có Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị được chọn làm Giáo Hoàng, và trước khi được chọn làm Giáo Hoàng, Ngài phải là Tổng Giám Mục ở Krakow, thì không biết tới bao giờ chị Faustina mới được phong thánh, và không biết tới bao giờ nhật ký của chị mới được đọc và được dịch ra, và cũng không biết tới bao giờ mới có phong trào lòng thương xót Chúa. Chúng ta biết được là ma quỷ nó ngăn trở cái vấn đề phong trào lòng thương xót Chúa khủng khiếp không? Ngay từ đầu, và Chúa đã định rồi, đây là thời điểm lòng thương xót Chúa. Do đó nên Chúa chọn vị Giáo Hoàng từ Ba Lan xuất hiện. Và chính vị Giáo Hoàng này khi lên làm Tổng Giáo Mục là đã bắt đầu tiến trình phong thánh cho chị Faustina. Và khi Ngài lên làm Giáo Hoàng là Ngài phong chân phước và phong thánh. Bởi thế nên mới có lễ lòng thương xót Chúa luôn. Nếu chị Faustina không được phong thánh, lễ lòng thương xót Chúa cũng không có được đề cập tới đâu. Tất cả là do Thiên Chúa quan phòng. Bởi vì Chúa biết đây là thời điểm thương xót và rất là cần rồi. Chúa nói với chị Faustina ở trong nhật ký 844 là con hãy loan truyền lòng thương xót của cha cho toàn thế giới. Nhân loại phải nhận biết lòng thương xót của cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận. Sau đó sẽ là ngày công thẳng. Chúng ta thấy không? Thời điểm thương xót này là trước ngày cùng tháng tận đấy. Bởi thế nó gấp rút lắm rồi. Do đó nên Thiên Chúa phải chọn ngay một vị Giáo Hoàng từ Ba Lan, là nơi mà chị nữ tu sứ giả thương xót của Chúa, Chúa đã ban sứ điệp, và giờ đây vị Giáo Hoàng này sẽ loan truyền sứ điệp đó. Em dẫn nhập một tí xíu trước khi chúng ta nghe chuyện chị Faustina, và chúng ta thấy được là nhóm tông đồ chuyên thông là rất là nhấn mạnh đến hai vị thánh Ba Lan này, hai vị thánh đặc biệt của lòng thương xót Chúa. Đó, một vị chúng ta nhận là quan thầy, đó là chị Faustina. Một vị chúng ta nhận là đứng sáng lập của nhóm. Bởi vì không có lời Ngài, không có nhóm này. Thật sự em không nghe thấy lời Ngài, không đọc thấy lời Ngài, không có được ơn thúc đẩy để thành lập cái nhóm này. Bởi thế nên Ngài chính là vị sáng lập. Em chỉ là cái loa vang lên thôi. À, giờ đây xin kính mời các anh chị nghe câu chuyện về chị Thánh Faustina, sứ giả của lòng thương xót Chúa. À, nó có 5 phần lận. À, cái chuyện của chị á, cũng giống như Thánh Francisco khó khăn, là vị thánh đầu tiên về lòng thương xót Chúa cũng dài đó, và những vị về lòng thương xót Chúa đều dài hết, kể cả Thánh John Paul đệ nhị trong tháng này, và kể cả tuần tới Thánh Margarita Alacoque cũng dài luôn, bởi vì Thánh Margarita Alacoque liên quan đến Thánh Tâm Chúa. Và chị Thánh Faustina cũng vậy, có 5 phần. Phần thứ nhất đó là Thánh Faustina cuộc đời sứ giả. Phần thứ hai, Thánh Faustina sứ mệnh thương xót. Phần thứ ba, Thánh Faustina sống đời thương xót. Phần thứ bốn, Thánh Faustina kinh nguyện thương xót. Và phần thứ năm, Thánh Faustina, vị thánh thương xót. Vậy thì xin mời các anh chị bắt đầu nghe chuyện Thánh Faustina, chuyện dài nhiều tập. Thánh Faustina, cuộc đời sứ giả.
Chúa yêu con vô bờ, nhiều khi con vẫn mãi thờ ơ. Từng giây phút trong cuộc đời, con vui sống trong ân tình Chúa. Chúa yêu con vô bờ, nhiều khi con lánh mặt làm ngơ, quên rằng Chúa xót thương con người mà ngủ vùi nơi vực sâu lỗi tội. Lạy trái tim Chúa, nhân từ thiếu cho đầy lòng khoan dung hằng luôn tin Chúa. Xin cho con biết tin thương biết tình hai tội lỗi của con và cả thế giới, một lòng sám hối Chúa ơi, một lòng sám hối xót thương.
Nếu thánh nữ Margarita Maria Alacoque theo Đức Pio 12 liên quan đến thánh tâm Chúa, thì thánh nữ Maria Faustina người Ba Lan theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, người đồng hương với vị thánh này, cũng liên quan tới lòng thương xót Chúa. Thật thế, để có thể hiểu được phần nào vai trò của thánh nữ Faustina đối với lòng thương xót Chúa và tại sao cần phải loan truyền lòng thương xót Chúa trong lúc này, chúng ta hãy cùng nhau trở về với chuyến tông du cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Chuyến tông du lần thứ 8 về Ba Lan của ngài để cung hiến đền thờ Chúa Tình Thương thứ 7, 17 tháng 8, 2002. Vấn đề đặc biệt ở đây liên quan đến cả việc tôn sùng thánh tâm Chúa và lòng thương xót Chúa, đó là cả hai đều xuất phát từ Mặc Khải Tư, chứ không phải chính thức từ Mặc Khải Thánh Kinh. Vẫn biết khi ban phép thực hành những thứ lòng tôn sùng này về Chúa, văn kiện của các vị giáo hoàng đều suy diễn từ Thánh Kinh và căn cứ trên nền tảng thần học Kitô giáo. Thật vậy, Chúa Giêsu đã hiện ra với hai nữ tu, đó là thánh nữ Margarita Maria Alacoque ở Pháp vào thế kỷ 17 và thánh nữ Maria Faustina ở Ba Lan vào tiền bán thế kỷ 20 giữa hai thế chiến thứ nhất và thứ hai, và người đã tâm sự với các vị về tình yêu của Thiên Chúa và kêu gọi loài người đáp ứng tình yêu của người, đặc biệt là qua một số việc làm cụ thể hợp với mỗi một thời đại. Vậy Chúa Giêsu qua thánh nữ Faustina đã nói về thời đại văn minh của chúng ta những gì và yêu cầu chúng ta thực hiện những điều chi? Chị vào đời ngày 25 tháng 8 1905 ở Gogowik, Ba Lan, trong một gia đình quê mùa nghèo nàn và đạo hạnh. Chị là người con thứ ba trong 10 người con. Chị được rửa tội và lấy tên là Helena ở nhà thờ Thánh Casimir, giáo xứ Winix, Hoa Kỳ. Ngay từ thời còn thơ nhi, chị đã nổi bật về lòng yêu chuộng, cầu nguyện, làm việc, tuân phục và cảm thương người nghèo khổ. Vào năm 7 tuổi, chị tự thú chị đã nghe được tiếng nói trong tâm hồn kêu gọi chị nên chọn lành, như chị viết ở nhật ký của chị đoạn thứ 7. Chị rước lễ lần đầu vào năm 9 tuổi, năm 1914, sống giây phút một cách rất thấm thía khi nhận thức được sự hiện diện của vị khách thần linh trong linh hồn của chị. Chị đã đến trường 3 năm. Vào năm 16, kéo dài tới năm 18, chị đã rời nhà để đi làm việc với vai trò giữ nhà ở ba nơi khác nhau: Alessandro, Ordi và Ostrowek, để kiếm thêm phương tiện hầu hỗ trợ bản thân và giúp đỡ cha mẹ của chị. Trong thời gian chị làm công việc thứ hai và trước công việc thứ ba, chị đã thử xin vào dòng chị em Đức Mẹ Thương Xót vào tháng 7 năm 1924 nhưng bất thành. Đúng thế, giữa năm 1016 tới 1018 là hai năm chị đang làm việc kiếm thêm tiền trợ giúp cho cha mẹ, tức là lúc chị 17 tuổi. Chị đã cảm thấy những rung động đầu tiên của ơn gọi tu trì. và chị đã muốn gia nhập một tu viện nữ, song cha mẹ của chị không cho phép, như chị nói ở trong nhật ký khoản thứ 8. Bị từ chối, cuộc đời của chị quay sang trần thế, sống cuộc sống theo tự nhiên. Nhưng chị vẫn cảm thấy chẳng có một sự gì làm cho chị no thỏa hết, như chị tự thú ở nhật ký khoản thứ 8. Thế rồi, cũng như chị tự thú ở nhật ký khoản thứ 9, vào chính lần chị tham dự một cuộc nhảy đầm với mấy chị em. Và khi chị bắt đầu nhảy, chị đột nhiên thấy Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh, toàn thân trần trụi, đầy những thương tích đau đớn, lên tiếng chất vấn chị rằng: "Cha còn chịu đựng con tới bao lâu nữa đây? Và con còn trì hoãn với cha cho đến bao giờ vậy?" Ngay bấy giờ, nhạc tự nhiên ngưng hết, và chị cũng không còn thấy người nhảy với chị đâu nữa. Chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và chị thôi, như đã xảy ra cho người đàn bà ngoại tình. Chỉ còn lại Chúa Giêsu và bà ta, sau khi mọi người muốn ném đá bà bỏ đi hết, như vụ âm thánh Gioan thuật lại ở đoạn 8 câu 9. Sau đó, chị đến ngồi bên người chị của chị, giả vờ như đang bị nhức đầu. Rồi chẳng còn ai ở đó thấy chị nữa. Chị đã tự động lẩn đi mất để đến nhà thờ thánh Stanislaus. Bây giờ, chỉ có mấy người trong nhà thờ. Chị quỳ xuống trước thánh thể, xin Chúa thương soi sáng cho chị biết chị phải làm gì. Cũng ở nhật ký đoạn 10 này, chị cho biết như thế, rồi chị tự thú tiếp như sau: "Thế rồi, con đã nghe thấy những lời này, hãy đến Warsaw ngay, con sẽ gia nhập tu viện ở đó." Con đã ngừng cầu nguyện và trở về nhà để giải quyết các sự cần phải làm. Con đã tiết lộ cho chị con biết những gì xảy ra trong linh hồn con bao nhiêu có thể. Con xin chị tạ từ cha mẹ của chúng con thay cho con. Thế là trong bộ y phục duy nhất của mình, ngoài ra chẳng còn gì nữa, con đã đến Warsaw. Trong chuyến hành trình đến Warsaw, chị còn gặp trắc trở này nọ nữa, theo như chị kể trong nhật ký từ khoảng 11 đến 13. Nhưng cuối cùng, vào ngày 1 tháng 8, 1925, chị đã trở lại dòng chị em Đức Mẹ Tình Thương ở Warsaw, là nơi đã tạm từ chối chị lần đầu. Để rồi lần này, sau khi gặp mẹ bề trên, được mẹ bảo đến cầu nguyện với Chúa của nhà dòng là Chúa Giêsu, xem người có nhận chị không. Sau đó, sau khi chị cầu nguyện với Chúa, và sau khi nghe chị nói chị đã được Chúa chấp nhận, "Ta chấp nhận con ở trong trái tim cha." Như chị nói trong nhật ký khoản 14, mẹ bề trên liền nói: "Được, nếu Chúa chấp nhận con, thì tôi cũng chấp nhận con." Chị đã được nhận vào tu trong dòng và lấy tên là nữ tu Maria Faustina. Chị đã ở trong dòng này 13 năm và sống ở một số nhà khác nhau. Chị đã sống ở Krakow, Park và Vilnius. Những nơi chị đã làm việc như một người nấu bếp, một người làm vườn và một người chuyên chở. Theo bề ngoài, không có gì cho thấy chị có một đời sống nội tâm đầy thần bí. Chị nhiệt thành thi hành các công việc của chị và trung thành giữ luật lệ của đời sống tu trì. Chị sống trầm tĩnh, đồng thời lại rất thản nhiên, vui tươi, đầy lòng nhân ái và tình yêu vô tư đối với tha nhân. Mặc dù đời sống của chị có vẻ tầm thường, đơn điệu và u tối, chị đã âm thầm kết hợp hết sức mật thiết với Thiên Chúa. Chính mầu nhiệm tình thương Thiên Chúa, một mầu nhiệm chị đã chiêm ngắm nơi lời Chúa, cũng như nơi các hoạt động hàng ngày của đời chị, đã đặt nền tảng cho linh đạo của chị. Tiến trình chiêm niệm này cũng như việc tìm hiểu mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa đã góp phần vào việc phát triển nơi nữ tu Maria Faustina thái độ tin tưởng vào Thiên Chúa như một trẻ thơ, cùng với thái độ thương xót đối với tha nhân. Ở khoản nhật ký 1242, chị đã viết: "Ôi Chúa Giêsu, mỗi một vị thánh của Chúa đều phản ảnh một trong những nhân đức của Chúa. Con muốn phản ảnh trái tim cảm thương trắc ẩn của Chúa, một trái tim đầy tình thương xót. Con muốn tôn vinh trái tim Chúa. Ôi Chúa Giêsu, xin thương thượng Xin tình thương của Chúa ghi khắc vào lòng con cũng như vào linh hồn của con như một thứ niêm ấn, và đó là huy hiệu của con đời này và đời sau. Nữ tu Faustina là một nữ tu trung thành của giáo hội. Một giáo hội chị đã mến yêu như một người mẹ và là một nhiệm thể của Chúa Kitô. Ý thức được vai trò của mình trong giáo hội, chị đã cộng tác với tình thương của Thiên Chúa trong công việc cứu độ các linh hồn hư đi, để đáp ứng một lời yêu cầu đặc biệt cũng như để theo gương của Chúa Giêsu. Chị đã biến cuộc sống của chị thành của lễ hy sinh cho chính mục đích này. Trong đời sống thiêng liêng của mình, chị còn nổi bật về lòng yêu mến Thánh Thể và hết sức tôn sùng mẹ tình thương. Những năm tháng chị sống trong tu viện chất chứa đầy những tạ ân phi thường, như các mặc khải, các thị kiến, được in dấu thánh kín đáo, được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa, được ơn một lúc ở hai nơi, được biết những gì thầm kín trong linh hồn con người, được ơn nói tiên tri, được ơn đính hôn và thành hôn thần bí hiếm hoi. Mối liên hệ sống động với Thiên Chúa, với Thánh Mẫu, với các thiên thần, với các thánh, với các linh hồn trong luyện ngục, tức với tất cả thế giới siêu nhiên, trở nên thực hữu như thế giới chị đang được con mắt giác quan của chị. Mặc dù được trang bị bằng những ân huệ phi thường như thế, nữ tu Maria Faustina cũng thừa biết rằng chúng thực sự không làm nên sự thánh thiện. Trong nhật ký của mình, ở khoảng 1107, chị đã viết: không phải là các thứ ân huệ, các thứ mạc khải, các thứ ngây ngất, các thứ tặng ân đổ xuống trên một linh hồn là những gì làm cho linh hồn này nên trọn lành, mà là sự hiệp nhất thân mật của linh hồn với Thiên Chúa. Những tặng ân này được gọi là những thứ trang sức của linh hồn, nhưng không làm nên yếu tính của linh hồn hay sự trọn lành của linh hồn. Sự thánh thiện và trọn lành của con là ở chỗ kết hợp mật thiết ý muốn của con với ý muốn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chọn nữ tu Faustina làm tông đồ và làm thư ký của tình thương người, để chị có thể nói cho thế giới biết về đại sứ điệp của người. Người nói với chị rằng, như chị thuật lại trong nhật ký khoảng 1588 như sau: trong cựu ước, cha đã sai các tiên tri tuyên phán những lời sấm cho dân của cha. Ngày nay, cha cũng đang sai con mang tình thương của cha đến cho con người trên khắp thế gian này. Cha không muốn trừng phạt nhân loại đớn đau, song cha muốn chữa lành nó, ghi lấy nó vào trái tim nhân hậu của cha. Sứ vụ của nữ tu Maria Faustina đã được ghi lại trong cuốn nhật ký của chị là việc chị đã tuân giữ theo lời yêu cầu đặc biệt của Chúa Giêsu cũng như của các cha giải tội của chị. Nơi cuốn nhật ký này, chị đã ghi trung thành tất cả những gì Chúa Giêsu mong muốn và diễn tả những lần hội ngộ giữa linh hồn chị và Chúa Giêsu, người đã nói với chị trong nhật ký khoảng 1693 như sau: hỡi bí thư cho mầu nhiệm hết sức sâu xa của cha, con hãy biết rằng công việc của con là viết xuống hết mọi điều cha tỏ cho con về tình thương của cha, cho lợi ích của những ai nhờ đọc được những điều ấy sẽ được an ủi trong tâm hồn họ và được lòng can đảm tiến đến với cha. Tác phẩm của nữ tu Maria Faustina đã chiếu sáng một cách phi thường về mầu nhiệm của Chúa tình thương. Nó mang lại lòng hân hoan chẳng những cho thành phần chất phác thất học mà còn cho cả các học giả, coi nó như nguồn mạch thêm thắt cho công việc nghiên cứu thần học luận lý. Cuốn nhật ký này đã được chuyển dịch sang nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Nga, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Slovakia. Nữ tu Maria Faustina bị dày vò bởi chứng lao phổi cũng như bởi vô số đau khổ chị đã chấp nhận như một của lễ hy sinh tự nguyện cầu cho các linh hồn, đã qua đời tại Krakow vào lúc ở vào tuổi 33, hôm 5 tháng 10 1938, nổi tiếng về đời sống nội tâm sâu xa và kết hợp nhiệm màu với Thiên Chúa. Tiến trình điều tra phong thánh cho chị được bắt đầu vào thời đoạn 1965-1967 ở Krakow, và tiến trình phong chân phước cho chị được bắt đầu ở Roma năm 1968 và chấm dứt vào năm 1992. Vào ngày 18 tháng 4 1993, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã phong chân phước cho chị, và chị đã trở thành vị thánh đầu tiên cho thiên niên kỷ thứ 3, cũng là thế kỷ thứ 21, khi được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị tôn phong hôm 30 tháng 4 trong Đại Năm Thánh 2000.
Chúa xuống ơn an bình để hồn con tươi thắm đẹp xinh, tình thương Chúa ban tràn hòa cho vơi hết đau thương sầu khổ. Chúa xuống ơn an bình để hồn con thắm tình yêu mến, con tìm đến náu nương bên Ngài và ở lại trong tình yêu với Ngài. Lạy trái tim Chúa, lạy nhân từ thiếu Chúa, đầy lòng khoan dung hằng sám hối. Chúa ơi, một lòng sám hối cúi xin Ngài xót thương.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là phần thứ nhất, và chị Thánh Faustina sẽ được đọc 5 lần. Chuyện dài của chị có 5 tập lựng chứ không phải 4 tập, còn hơn Thánh Francisco khó khăn nữa. Và bởi vì sau mỗi một tập thì chúng ta nên có một chút đối thoại về chính những cái gì chúng ta đã nghe. Chẳng hạn như là chị trước khi đi tu đấy, chị ngay từ nhỏ nhá, 7 tuổi đã được nghe tiếng nói trong lòng thúc đẩy là nên chọn lành hơn rồi. Rồi tới năm 17 tuổi chị được ơn gọi đi tu, thì chị xin cha mẹ lại không cho, không biết vì lý do gì. Bởi vì chắc có thể là chị cũng đang giúp cho cha mẹ kiếm thêm tiền chăng, nhà nghèo mà, em không biết. Nhưng mà đại khái là cha mẹ không cho, nhưng mà chị cũng nhất định đi. Các anh ấy chị thấy chị thú không? Nó còn như vậy nữa là sau khi bị từ chối rồi đấy, thì chúng ta thấy xảy ra cái gì? Chị chẳng còn nghĩ đến gì, đến ơn gọi nữa. Chị quay ra sống theo đời sống trần tục như mọi người khác vậy, cũng đi nhảy đầm như ai vậy, cũng ăn chơi nhảy đầm như ai vậy. Nhưng mà khổ một cái, chị vừa mới bắt đầu nhảy với một đối tượng, không biết đối tượng đó là ai, nhưng mà chị nói là sau khi xảy ra biến cố rồi đó, thì đối tượng đấy nghĩa là biến đi đâu mất, chị không còn thấy nữa. Nó hay thế. Cái biến cố đó là cái gì? Biến cố là chị vừa bắt đầu nhảy, nhạc bắt đầu nổi lên rồi, ngư là đèn, ngư là chớp 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 chớp, mà ngư là kích thích cho người ta nhảy đó, điên cuồng cuồng loạn lên, thì Chúa Giêsu hiện ra ngay bên chị, ngay bên chị. Chắc là chỉ có một mình chị thấy thôi chứ đối tượng không thấy và chẳng có ai thấy hết. Và người mình Chúa thì ngư là trần trụi đầy những thương tích đau đớn, và Chúa nói với chị là cha còn chờ đợi chịu đựng con tới bao giờ, con còn ngư là trì hoãn cho cha tới bao giờ nữa đây. Bởi vì Chúa cũng biết là chị đã từng xin đi tu rồi. Đấy, trong cái thời gian mà trước khi năm 17 tuổi, khi chị đi làm đó, chị đã muốn xin đi tu rồi, đã xin cha mẹ và chị đã thử rồi nhưng mà bị từ chối. Rồi sau đó chị bỏ cái nơi nhảy, chị đi về cái nhà thờ Thánh Stalis Lao của người Ba Lan đó. Rồi cái chị được tiếng Chúa gọi là hãy đi đến Warsaw là thủ đô nước Ba Lan ngay để nhập tu viện ở đó. Và trên đường đi đó, cái chuyến hành trình của chị đi cũng trắc trở lắm, gặp đủ mọi thứ trục trặc. Nhất là khi mà chị xuống khỏi cái xe lửa đó, chị thấy hai con đường, chị nói chết rồi, bây giờ đi đường nào đây? Lần đầu tiên chị mới tới. Chị cầu với Đức Mẹ thì chị đi đúng đường. Đấy là một trong những cái trặc trục trặc của chị khi mà chị tìm đến Warsaw đó. Và trước khi chị đi đến Warsaw thì chị trở về nhà đó, chị giải quyết hết cái công việc với gia đình xong, rồi lại gặp cái người chị ở đó, và chị nhắn là thôi để từ giã cha mẹ chị đi đây, chứ nếu mà gặp cha mẹ chắc cha mẹ lại không cho đi nữa. Bởi thế nên chị thôi dứt khoát là đi, bởi vì chị cũng lớn rồi, 18 hơn rồi, do đó nên chị vẫn có quyền quyết định chứ, chị đi, không có cha mẹ không cho đi, cứ đi, chứ không ai lờ mờ, vâng lời Chúa hơn. Thế nên chị đi, và lần đầu tiên như chúng ta đã nghe đó là chị không được nhận. Rồi lần thứ hai thì gặp ngay mẹ bề trên, mẹ bề trên bảo đi cầu nguyện với Chúa của nhà dòng đi. Thì chị hiểu Chúa nhà dòng đây là chính chứ không phải bề trên. Đi cầu nguyện Chúa nhà dòng là Chúa Giêsu á. Thì chắc là chị vô nhà nguyện của nhà dòng, rồi chị cầu nguyện. Cầu nguyện thì chị nghe thấy Chúa nói là cha chấp nhận con ở trong trái tim cha. Và chị vui mừng trở về, và chưa kịp nói gì thì mẹ bề trên hỏi là sao, Chúa nói sao. Chị nói là Chúa chấp nhận con rồi. Thì mẹ bề trên nói là nếu Chúa chấp nhận con thì tôi cũng chấp nhận chị. Thế là chị được vô tu. Và chị tu chỉ có 13 năm thôi, từ năm 20 tuổi tới năm 33. Và chị chết vào năm 33 tuổi đó. Và cái năm 33 tuổi của chị đó là rất là có ý nghĩa, bởi giống tuổi Chúa Giêsu. Và cuộc đời chị có hai mặt, giống hệt như Chúa Giêsu cũng có hai mặt. Mặt là thầy là Đức Kitô Quan Thiên Chúa hằng sống. Và một mặt đó là bị trưởng tế luật sĩ đủ mọi thứ kỳ lão nghe là truất phê rồi sát hại rồi. Thì cuộc đời của chị cũng giống Chúa như vậy. Cuộc đời á, trước hết về mặt tích cực là chị được những cái tặng ân phi thường, chưa thấy vị thánh nào được nhiều như vậy. Như được mặc khải nhá, được thị kiến thấy Chúa nhá, rồi được in năm dấu thánh kín đáo nhá, được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa nhá, được ơn một lúc ở hai nơi luôn, rồi được biết những gì thầm kín trong tinh hồn của người ta, rồi được ơn nói tiên tri, rồi được ơn đính hôn với Chúa Giêsu. Nhưng mà ngược lại các anh các chị ơi, cuộc đời chị đau khổ lắm, đau khổ lắm chứ không có sung sướng đâu, mặt này mặt kia. Do đó nên em sẽ đọc cho các anh chị nghe cuộc đời thương xót của chị sẽ chịu khổ như thế nào, riêng một lần một tập. Đấy là những cái gì về chị Fortuna mà liên quan đến tiểu sử của chị hôm nay. Và kể cả cái vấn đề là nhật ký của chị đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Và lúc đấy em chỉ kể đại khái là từ cái lúc chị phong thánh thôi, nhưng mà sau khi chị phong thánh nó còn dịch ra nhiều thứ tiếng khác nữa, chứ không phải là chỉ có bằng đấy thôi. Hầu như là khắp thế giới đều đọc cái nhật ký của chị rồi. Và cái nhật ký này đó thì em xin nói thêm, và em đọc cái nhật ký chị 3 lần. Tất cả những gì em dịch đó, em dịch đó cho tông đồ chuyên thương đọc và cho cộng đồng dân Chúa đọc đó, từ cái nhật ký này đó. Và cái cuốn nhật ký này là cái cuốn tiếng Anh. Và khi mà hành hương tia sáng từ Ba Lan năm 2014 với nhóm tông đồ chuyên thương đó, năm đó đó sang Ba Lan, thì các anh cái chị mà đi hành hương hôm đó đều nhớ rằng là chúng ta và nhóm Phi Lật Tân cùng một nhóm theo tiếng Anh. Bởi thế nên có một bà sơ giỏi tiếng Anh ra giúp chúng ta, bà sơ của dòng chị đó, ra giúp cho cái nhóm phái đoàn tiếng Anh để đi thăm nhà dòng cũng như là thăm đền thánh lòng thương xót Chúa. Và khi mà sơ đó dùng cái cuốn tiếng Anh đó để đọc, thì em sau khi mà sơ đọc xong và mọi người xong cái section của sơ rồi đó, em nhào lên trên em xem cái cuốn tiếng Anh đó, thì em thấy hệt như cuốn em đọc. Em mừng quá, em nói trời ơi vậy là ngon rồi. Bởi vì nhà dòng họ đã chọn cái edition tiếng Anh này, có nghĩa là phải chính xác lắm họ mới chọn, chứ còn nếu không họ không có chọn đó. Và em rất là thích, em thấy quá sức là vui mừng, bởi vì em đọc chính cái edition tiếng Anh mà chính nhà dòng của chị Fortuna. Và nó rất là chính xác anh các chị. Em xin trước hết là tạ ơn lòng thương xót Chúa đã cho chúng ta một vị thánh sứ giả của lòng thương xót Chúa là chị thánh Fortuna mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay cùng với giáo hội. Và thứ hai nữa là cũng cảm ơn chị thánh đã cho viết ra cái cuốn nhật ký theo ý của chính Chúa Giêsu muốn chị viết ra cho lợi ích của các linh hồn. Và nhờ đó chúng ta mới có một vị quan thầy hướng dẫn cho chúng ta để sống đúng với là ơn gọi vì lòng thương xót và sứ vụ lòng thương xót như chị với chị. Amen. Rồi, mời các anh các chị có gì xin chia sẻ tiếp.
Chúa yêu thương đợi chờ, mời gọi con yêu mến Ngài thôi. Vì con khát khao một điều, nên con Chúa nên con sự sáng. Chúa yêu thương đợi chờ, mời gọi con nên bạn tâm phúc. Con nguyện ước dấn thân phụng thờ và kết hiệp trong tình yêu của Ngài. Lạy trái tim Chúa, nhân từ thiên Chúa, đầy lòng khoan dung hằng luôn tin chuông. Xin cho con biết tin thương lời Ngài, tội lỗi của con và cả thế giới. Một lòng sám hối Chúa ơi, một lòng sám hối lòng sám hối Chúa ơi, một lòng sám hối cúi xin Ngài xót.